và 249 là chẳng được kiêng bỏ thiền sư sùng áo, chúng ta đừng cho thiền và kinh gọi mà thiền sư sùng áo ở Tây Lâm Nam Nhạc, có vị tăng hỏi một đáp thì chủ khách rõ ràng chẳng hỏi chẳng đáp, làm sao biện biệt. Sư đáp: ngồi chỉ là ngồi, đứng chỉ là đứng. Ông tăng mới hỏi vậy liền: thế ấy hỏi thì sao? Sư bảo là đầu lưỡi để trên ổ gà. Tăng lễ bái, sư nói chẳng được kiêng bỏ. Kiêng bỏ tức là chỉ quý khước, kỵ kiêng không được động đến, giống như không được động đến, tức là chẳng được quý kỵ. Thì như vậy ở đây là ngài sùng áo, thì cái câu hỏi của ông tăng cũng là một câu hỏi mà gọi là khó trả lời. Một hỏi một đáp thì chủ khách rõ ràng, tất nhiên là có hỏi có đáp thì có khách có chủ rõ ràng. Hỏi là khách mà đáp là chủ, thì có chủ có khách rõ ràng. Bây giờ chẳng hỏi chẳng đáp thì giờ làm sao biện biệt? Mà nếu không biện biệt cái này thì sao mà gọi là mắt sáng được? Thì vậy làm sao biện biệt nổi? Chẳng hỏi mà chẳng đáp thì vậy làm sao? Nhưng mà sư đáp đơn giản: ngồi chỉ ngồi, đứng chỉ đứng thôi. Thì như vậy làm sao? Bởi vì có hỏi có đáp tức là có đối đãi, có đối đãi thì dễ phân biệt, chủ khách rõ ràng. Giờ chẳng hỏi chẳng đáp tức là bật đối đãi, thì khi mà bật đối đãi đó thì làm sao biện biệt? Nếu mà bật đối đãi thì lại thành lờ mờ hay sao? Không đối đãi thì không phân biệt được thì lờ mờ hay sao? Cho nên cái chỗ này là giống như là hỏi mà hỏi để mà dò chủ đó, coi ông chủ là có sáng mắt không. Nếu chủ mà bị hỏi câu này lờ mờ rồi thì thì sao? Còn sự thật á, nếu mà chủ mà nghe là sáng rõ ràng thì ngay khi mà hỏi đó thì sao? Chính ngay hỏi đó thì chủ khách rõ ràng rồi. Người hỏi câu này đó là gì? Là nên mình theo câu hỏi đó là bị mê, thấy không? Cho nên chính khi mà đặt ra câu hỏi đó thì người hỏi là gì rồi, thì ngay đó chủ khách cũng rõ ràng. Sư đáp: ngồi chỉ ngồi, đứng chỉ đứng nè, thì ngay đó là cái gì rồi. Cho nên người khéo thì ngay đó liền thấy ngay đầu chủ khách vẫn rõ ràng. Nhưng mà ông tăng hỏi thêm: như vậy thì khi mà liền thế ấy á mà lãnh hội thì sao? Ngài đáp rõ, nghĩa là ngồi chỉ ngồi, đứng chỉ đứng. Nhưng mà ông tăng còn hỏi thêm: như vậy thì khi mà liền cái ấy, liền lãnh hội thì sao? Sư đáp: đầu lưỡi để trên ổ gà, tức là sao? Ngậm miệng. Như vậy mà còn cố hay không? Còn cố để mà nói, cố để mà hiểu á, thì rơi trên ngôn ngữ rồi. Đây đầu lưỡi trên ổ gà, ngay đó thì chỉ ngậm miệng thôi. Thì ông tăng liền lễ bái, chư bảo chẳng được kiêng bỏ. Tuy nhiên như vậy cũng chẳng phải là một bề mà không nói. Đầu lưỡi để cho nó gà, tức là ngậm miệng lại, nhưng mà cũng không phải nghe như vậy rồi á thì cứ một bề nghĩa là không nói gì hết thì cũng gọi là mắc kẹt. Cho nên đó là cái chỗ đặc biệt, mà nhất là đây là cái chỗ là thể nghiệm chứ không phải là cái chỗ lý luận. Vì vậy cho nên phải là người thật sự đạp đến trong cảnh thì cảm nhận rõ ràng thôi, còn đối với người ngoài thì đứng ở đây dòm thôi, chứ khó mà gọi là dùng cái tình thức để mà suy hiểu được. Thì khi dùng tình thức để suy hiểu, suy gẫm đến ở chỗ này á thì rõ ràng chính đó là khách rồi. Đó, cho nên chỗ này chỗ rất là coi như là tế nhị, phải nhìn thật sâu mới có thể cảm nhận được.